thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, trong 3 tháng đầu năm 2018, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai 13 công trình dự án có thực hiện công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư.
Chỉ vì bất cẩn trong lao động, một người bị điện giật, sự cố trên khiến một số khu dân cư trên địa bàn phường Quang Vinh bị mất điện.
Cùng với kiến thức văn hóa, việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ nhỏ có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là trong xã hội hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu đó, chị Đỗ Thị Thảo Ly đã cùng với các cộng sự của mình tại Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đã và đang nỗ lực xây dựng nên một trung tâm đào tạo giúp các em thêm những hiểu biết, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 4, phiên họp thứ 19 Ủy ban nhân dân tỉnh đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 2 2018. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 2018 cho thấy, lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn ước đạt trên 7.800 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 9 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký gần 1.230 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 13 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI của tỉnh lên 129 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 7.274,1 triệu USD. Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, đứng thứ 2 trong 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc sau tỉnh Lào Cai. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Tại phiên họp, các đại biểu đã dành chủ yếu thời gian thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo đề án, báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 2018 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2018, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, đề án thí điểm mô hình trường chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, thời gian tới các cấp ngành địa phương cần tập trung thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 18 và 19, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung đảng khóa 12. Đẩy mạnh nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý các thành viên Ủy ban dân tỉnh, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, nâng cao trách nhiệm, tích cực bổ sung giải pháp, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương, đóng góp ý kiến vào Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 diễn ra trong tháng 6 tới.
Quý 1 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các phường xã đã đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền, triển khai thực hiện tốt năm 2018, năm dân vận chính quyền, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, các đề án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Nhờ làm tốt công tác dân vận, trong quý 1 năm 2018, thành phố đã tiếp tục triển khai 13 công trình, dự án có thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố. Đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 445 hộ gia đình cá nhân và một tổ chức, diện tích 24,9 hectare đất, số tiền trên 216 tỷ đồng.
Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 đã xảy ra một vụ điện giật khiến một người bị thương. Thời điểm trên, một nhóm công nhân gồm 3 người đang tiến hành treo biển quảng cáo tại tầng 3, nhà số 968 đường Dư Tự Minh, thuộc tổ 8 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Do bất cẩn đã làm rơi biển quảng cáo vào đường dây điện 22 kV, khiến dây bị đứt và gây ra sự cố phóng điện, làm một công nhân bị điện giật là anh Nguyễn Đức Phú, sinh năm 1981, thường trú tại Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Anh Phú bị điện giật dẫn đến bỏng cả hai tay và được đưa đi cấp cứu. Sự cố trên khiến một số khu dân cư trên địa bàn phường bị mất điện, nhiều dây thông tin bị đứt, một tủ điện bị chập và phát sinh cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, Điện lực Thái Nguyên và Công an phường Quang Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cắt điện, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự và lập biên bản vụ việc.
Trên trục đường Quang Trung, đoạn chạy qua địa phận phường Thịnh Đán, hiện tồn tại 3 điểm người dân thường xuyên lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh là khu vực trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm, Bệnh viện A Thái Nguyên và khu vực chợ Đán. Để chấn chỉnh tình trạng này, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố thường xuyên phối hợp với Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng, Mỹ quan đô thị và Vệ sinh môi trường của phường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhắc nhở 65 trường hợp, tạm giữ gần 60 tang vật vi phạm, trong đó chủ yếu là ô dù, ghế nhựa, bạt dứa, biển quảng cáo, v.v. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cho các hộ kinh doanh tại các khu vực này ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, không căng ô dù, bạt trái phép làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an toàn giao thông. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được Hội Nông dân phường Tân Long xác định là nhiệm vụ trọng tâm của hội. Trong 5 năm có 882 lượt hộ đăng ký, qua bình xét có 690 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 174 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố, 34 lượt hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 5 hộ được Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen. Thông qua phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, khơi dậy tiềm năng nội lực của nông dân, huy động mọi nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, các trang trại gia trại chăn nuôi được xây dựng. Hiện nay trên địa bàn phường có 17 hộ có gia trại vừa và nhỏ, tạo việc làm cho trên 100 lao động tại địa phương. Nhiều hộ nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, điển hình như gia đình hội viên Nguyễn Quang Tấn, Lê Duy Mậu, Lê Đình Trường ở chi hội 7, hàng năm cho xuất chuồng từ 20 đến 30 tấn lợn thịt một năm và xuất bán từ 200 đến 300 con lợn giống, trừ chi phí và cho thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng một hộ một năm. Ngoài ra, các hội viên còn phát triển các mô hình chăn nuôi khác như mô hình nuôi lợn mán, lợn rừng, nuôi nhím, nuôi chim bồ câu Pháp. Từ những mô hình phát triển kinh tế này đã góp phần nâng cao đời sống hộ gia đình cũng như xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ vào ngày 20 tháng 2 âm lịch hàng năm, đồng bào dân tộc Sán Diều tại xóm Khuôn 1, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên lại tưng bừng tổ chức lễ hội truyền thống của người dân tộc Sán Diều. Cùng với nghi lễ rước lợn để thờ cúng sơn thần thổ địa, Thanh Hoàng Làng đã che chở cho nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, mùa màng bội thu, thì nét ấn tượng trong lễ hội truyền thống của người Sán Diều là màn hát giọng cô, một thể loại thơ ca, được người dân mượn những cảnh đẹp của quê hương làng xóm, cảnh làm ăn sinh hoạt hàng ngày hay những cốt truyện trong sử sách để truyền tải thành lời hát. Và với âm thanh vui nhộn, màn nhảy tắc xinh xuất phát từ những động tác gần gũi trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày đã được đồng bào dân tộc Sán Diều sáng tạo. Cách điệu thành vũ điệu để phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã trở thành nét văn hóa độc đáo trong lễ hội của người Sán Diều. Ông Nguyễn Duy Hùng ở xóm Hồng Phúc chia sẻ.
Về dự cái hội là của xóm Khuôn 1 ý, thì ấn tượng nhất là cái bản sắc dân tộc của người Sán Diều mà họ giữ vững được như này. Và thấy rằng là nên phát huy và nhân rộng. Cái bản sắc người ta có một cái điệu nhảy tắc xình đấy mà không có dân tộc nào có. Đấy là một cái bản sắc đặc biệt của người dân tộc, nhưng mà năm nào tổ chức người ta cũng giữ vững được cái truyền thống này. Thực ra là chúng tôi không phải người dân tộc, ít người mà xem người ta nhảy nhưng mình không thể nhảy được, bởi vì mình phải có quá trình rèn luyện và tập, chứ không phải mình nhảy theo cái kiểu tự do thì thấy nó không dẻo. Đấy phải nói đó, bản sắc dân tộc của người ta mình xem và để mình nghiên cứu, chứ không phải mình cái nào được ngay. Đấy là nó do có bản sắc rồi.
Xóm Khuôn 1 hiện có 52 gia đình với 234 nhân khẩu. Những năm gần đây, nhờ tập trung phát triển cây chè nên đời sống nhân dân ngày một cải thiện với mức thu nhập bình quân gần 30 triệu đồng một người một năm. Toàn xóm chỉ còn một hộ nghèo. Các tuyến đường trong xóm được bê tông hóa, người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất của nhân dân.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền và phổ biến pháp luật sâu rộng đến đông đảo người dân thành phố Thái Nguyên, từ cuối tháng 3 đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử 3 phiên tòa lưu động với 9 vụ án liên quan đến tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhiều bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ, tuy nhiên do lười lao động, thích hưởng thụ nên sa ngã vào con đường phạm tội. Nhiều bị cáo đã phạm tội nhiều lần, có tiền án tiền sự và nhân thân xấu. Khi tham gia những phiên tòa lưu động, người dân sẽ được tiếp cận các quy định của pháp luật một cách chủ động, trực quan, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đặc biệt trực tiếp được nghe kiểm sát viên tranh luận, được nghe hội đồng xét xử đánh giá, phân tích những hành vi nguy hiểm, thủ đoạn của tội phạm. Người dân có thêm kiến thức cho bản thân, từ đó có kinh nghiệm thực tiễn để đấu tranh với các loại tội phạm. Những bản án ở phiên tòa lưu động không chỉ nhằm trừng trị đối tượng phạm tội mà còn góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Đồng thời qua đó, người dân cũng chủ động tích cực hơn trong việc tố giác tội phạm để cùng với các cơ quan chức năng giữ gìn trật tự, an ninh khu vực. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức 2 phiên tòa xét xử lưu động với các tội danh liên quan đến ma túy.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên của tháng 4 2018. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là mẹo nhận biết tôm bơm tạp chất. Phần cuối là tiểu mục thương hiệu tin cậy với bài viết về công ty phát triển tiềm năng PSL Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng cục Hải quan cho biết, hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp trong quý 1 năm 2018, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm như đường cát Thái Lan, nước ngọt, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá điếu. Ngoài ra còn xảy ra một số vụ nhập lậu, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn như ma túy đá, heroin, cần sa, vẩy TT. Đặc biệt tình trạng vận chuyển trái phép pháo nổ các loại qua biên giới vào Việt Nam gia tăng. Quá trình buôn lậu diễn ra ở tất cả các tuyến hàng không, cảng biển, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ. Mặt hàng xuất lậu chủ yếu là hàng nông sản của cư dân biên giới. Tổng kết chung trong quý 1, toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ tổng số 3.232 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 85 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước hơn 44,5 tỷ đồng, tăng gần 32,9% so với cùng kỳ năm 2017.
3 tháng đầu năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh ước đạt 45,5 nghìn tấn, trong đó sản lượng thịt lợn hơi là 32,3 nghìn tấn, còn lại là các loại khác. Theo đó, chỉ số giá bán sản phẩm chăn nuôi của người sản xuất tính chung 3 tháng qua tăng trên 5% so với quý 4 2017, nhưng giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, giá thịt lợn hơi tăng 9,9% so với quý trước, nhưng vẫn giảm 25% so với cùng kỳ. Thịt gà hơi tăng 0,5% so với quý trước, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng gần 3% so với quý trước, giảm 1,86% so với cùng kỳ. Được biết năm nay, toàn tỉnh phấn đấu duy trì đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, sản lượng thịt hơi đạt 144.900 tấn. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có xấp xỉ 58.000 con trâu, 45,2 nghìn con bò, gần 678.000 con lợn và khoảng 11,2 triệu con gia cầm, trong đó đàn gà chiếm trên 10 triệu con.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm 2018, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều thiết bị máy móc để bơm tạp chất vào tôm tại xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Để tăng trọng lượng và có mẫu mã đẹp cho tôm, nhiều người bán đã bơm nước tạp chất vào tôm. Theo đó, cứ 10kg tôm chết qua tay cơ sở này, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm 1kg tạp chất được bơm vào tôm mà không hay biết gì. Và trong các loại mặt hàng tươi sống, tôm rất dễ bị tẩm hóa chất do đa phần đều không thể bảo quản trong thời gian dài. Để tự bảo vệ chính mình, bạn cần phải biết cách phân biệt chất lượng sản phẩm. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý thính giả mẹo nhận biết tôm sạch, tôm bơm tạp chất do báo điện tử tiếp thị và tiêu dùng đăng tải.
Loại tôm được chọn để bơm tạp chất phần lớn là tôm sú. Dung dịch để bơm tôm nhằm tăng trọng lượng chủ yếu là tinh bột như rau câu, a dao, CMC. Chất ổn định dùng để kiểm soát độ nhớt của thủy hải sản. Các chất này thường được nấu chín hoặc hòa với nước thành dung dịch sền sệt, sau đó dùng ống tiêm chích trực tiếp vào đầu, thân và đuôi tôm. Ngoài ra, để giữ được vẻ bề ngoài cho tôm tươi lâu hơn, nhiều thương lái còn dùng hàn the, diêm tiêu, ure để ướp tôm. Khi chọn tôm, nếu thấy con tôm cứng, thẳng đơ thì đó là tôm đã được bơm tạp chất. Bình thường mình tôm mềm, cong. Về màu sắc, gần như không thể phân biệt được tôm bơm và tôm sạch. Tuy nhiên, mình tôm bơm tạp chất thường mập, căng bất thường, mập đến nỗi các đốt trên thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là đốt nối giữa đầu và thân. Khi nấu, tôm bơm tạp chất thường chảy nhiều nước, thì tôm bị teo lại, ăn vào thịt bở, vị nhạt hơn so với bình thường. Nếu là tôm bị bơm thạch, khi nấu chín, bóc vỏ tôm ra sẽ dễ dàng thấy lớp sao câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm, nhất là ở phần đầu, dưới mang. Cách chọn mua tôm tươi ngon. Về mặt cảm quan, khi mua bạn nên chọn những con tôm có vỏ sáng bóng, tươi tắn. Bạn nên mua tôm còn nhảy tanh tách, không rớt chân càng. Đây là cách an toàn nhất để chắc chắn rằng bạn đang mua tôm tươi sống. Mặt khác, bạn có thể chọn các loại tôm nhỏ hơn. Cách tiếp theo là dành cho tôm đông lạnh hoặc đã hấp. Bạn hãy bắt tôm lên, cầm phần đầu và phần đuôi tôm để kéo thẳng tôm ra. Nếu các khớp nối giữa các đốt tôm khít thì là tôm mới, còn nếu các khớp này rộng ra, tức là tôm đã bị để đông lạnh quá lâu. Với tôm sú, không chọn tôm đã chuyển sang màu hồng vì đó là tôm đã ươn. Với tôm he, ngoài đặc điểm còn sống, bạn nên chọn con nào vỏ có màu hồng trắng, mắt xanh đen. Riêng với tôm sắt, không chọn con có màu hồng đậm vì khi đó tôm đã cũ, không còn tươi ngon. Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ nào sinh con ra cũng mong con mình khỏe mạnh, thông minh và cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc chăm sóc để con phát triển thể chất, dạy dỗ con học hành giỏi giang, thì nhiệm vụ giúp con định hướng, xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản là không thể thiếu, đặc biệt là trong xã hội hiện nay. Bởi vậy, gần 3 năm qua, chị Đỗ Thị Thảo Ly cùng với những người cộng sự của mình tại Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đã và đang nỗ lực xây dựng nên một trung tâm đào tạo nhằm trang bị kỹ năng sống cho trẻ, đồng thời hướng đến những hoạt động vì cộng đồng để xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn.
Cái phần ra quyết định của các bạn nó chỉ chiếm 10% thôi, nó nằm ở ý thức, nó chỉ chiếm 10% thôi. Còn nơi mà quyết định các bạn có thực hiện...
17 giờ 30 phút hàng ngày, lớp dạy kỹ năng sống của công ty PSL Thái Nguyên lại chào đón các bạn nhỏ đến học. Hôm nay thêm một lớp học miễn phí với bài học về niềm tin vào cuộc sống tiếp tục được công ty tổ chức. Là một đơn vị với hoạt động chính là đào tạo và phát triển tiềm năng con người, đặc biệt là trang bị kỹ năng sống, khả năng phòng ngự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu, nên những lớp học như thế của PSL rất được gia đình và các em nhỏ quan tâm. Khác với những sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm là chọn một ngôi trường để công tác, thì chị Ly lại mạnh dạn đứng ra thành lập công ty đào tạo và phát triển tiềm năng con người. Chị chia sẻ, ban đầu chị cũng là một người mẹ của hai con và làm sao để dạy cho con những kỹ năng về cuộc sống là nỗi trăn trở của chị cũng như nhiều phụ huynh khác. Sau những chuyến đi tìm hiểu thị trường và được tiếp cận với nhiều trẻ nhỏ, chị nhận thấy các em ngày nay được bố mẹ trang bị chủ yếu là kiến thức sách vở, nhưng lại thiếu và yếu kiến thức xã hội. Việc giao tiếp, cách ứng xử với bạn bè, người thân còn hạn chế. Và nếu không có ai hay tổ chức nào đứng ra để thành lập nên một môi trường giáo dục về kỹ năng sống, thì chắc chắn với môi trường xã hội ngày nay, các em sẽ bị thu hẹp. Từ những suy nghĩ như vậy, năm 2016, chị Ly cùng những người cộng sự quyết định thành lập công ty PSL. Nhận thấy xã hội hiện nay xuất hiện tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục hay mất niềm tin vào cuộc sống, nên PSL đã nghiên cứu xây dựng bài giảng về kỹ năng sống, phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh hoạt động truyền thông. Cùng với đó hướng các học viên đến các hoạt động vì cộng đồng, vì đây là một trong những nội dung học tập của các em tại PSL. Do đó, ngay sau khi thành lập PSL, đã xây dựng quỹ đồng hành từ trái tim, nguồn quỹ được đóng góp của các thành viên, doanh thu từ PSL, sự ủng hộ của học sinh và phụ huynh. Đến thời điểm này đã có 6 hoàn cảnh học sinh khó khăn được giúp đỡ. Và những chuyến đi thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã giúp các em có những trải nghiệm thú vị. Chị Đỗ Thị Thảo Ly, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chia sẻ.
Cái khó khăn đầu tiên mà chúng tôi gặp phải là tư duy của các bố mẹ về việc học kỹ năng sống nó chưa có mạnh mẽ. Bố mẹ luôn luôn thấy rằng là các con chúng ta thiếu cái điều đó, nhưng sẵn sàng dành thời gian để cho con đi học kỹ năng sống thì điều đấy lại là một cái cản trở rất là lớn. Bởi vì điểm số ở trường hay là các cái môn học hay các cái yêu cầu học tập ở trường nó cũng tương đối là nặng. Thế nên cái việc mà dành ra một chút thời gian để cho các con đi học kỹ năng sống thì bố mẹ chưa nghĩ đấy là quan trọng ngay lập tức. Nên cái giai đoạn đầu chúng tôi đến đây thì có những chương trình chúng tôi tổ chức ra chỉ có 1-2 người đến dự thôi. Tuy nhiên chúng tôi nhìn thấy rằng là nó đã là nhu cầu thì thì có nghĩa rằng là mình chỉ cần làm đúng cách thôi và mình làm thực sự bằng cái tâm của mình muốn cống hiến cho mọi người, thì dần dần cái tư duy nhận thức của các bố mẹ sẽ thay đổi và lúc đó thì các con sẽ được đến học và thay đổi bản thân nhiều hơn.
Hiện nay, ngoài việc tổ chức các lớp học trang bị kỹ năng sống cho trẻ, công ty đã và đang mở những lớp học ngắn trang bị kỹ năng cho cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái, hay làm sao để hiểu và nắm bắt tâm lý của trẻ, để từ đó việc áp đặt với con trong học tập hay cách ứng xử được công bằng để cha mẹ và con cái trở thành những người bạn có thể chia sẻ. Chị Phạm Ngọc Hoa ở phường Trương Vương, một trong nhiều phụ huynh đã được tham gia nhiều khóa học chia sẻ.
Trước đây thì mình hay dạy con theo kiểu là quan điểm cá nhân, muốn con làm thế này rồi muốn con làm thế kia theo ý của mình. Mặc dù thì con cũng làm theo nhưng mà theo kiểu miễn cưỡng. Nhưng mà sau những buổi học về việc nắm bắt tâm lý và kỹ năng nuôi dạy con thì mình cảm thấy đã hiểu về tâm lý của trẻ con hơn và có những cách dạy phù hợp hơn.
Có thể thấy việc trang bị kỹ năng sống từ bài học lý thuyết và thực hành từ mỗi chuyến trải nghiệm là bài học trang bị kỹ năng sống thiết thực nhất mà PSL đang thực hiện. Từ những bài học này sẽ giúp các em có thêm kiến thức về cuộc sống, biết yêu thương chia sẻ với bố mẹ, thầy cô, bạn bè, kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra để bảo vệ chính mình. Và với phụ huynh, đây sẽ là lớp học đầy ý nghĩa để những bậc cha mẹ có kỹ năng dạy bảo con cái phát triển một cách toàn diện. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển. Vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2018, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký. Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hoặc thí sinh có thể truy cập vào trang thông tin điện tử conganthanhphothainguyen.vn, sau đó tiếp tục nhấp chuột vào mục thông báo. Hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02083-855-497. Với tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, từ năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 43 lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Sau 15 năm, công tác hiến máu tình nguyện tại nước ta ngày càng phát triển lớn mạnh, luôn là phong trào lớn của toàn xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Tinh thần của ngày 7 tháng 4 đang lan tỏa trong khắp cả nước, tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người khỏe mạnh thì 8 người có nguy cơ cần truyền máu trong cuộc đời mình. Hiện nay, lượng máu tiếp nhận mỗi năm chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu. Tỉnh Thái Nguyên mỗi năm cần từ 13 đến 15.000 đơn vị máu, cung cấp cho hơn 15 bệnh viện trong tỉnh và khu vực Trung Du phía Bắc. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. nhưng số lượng máu trung bình mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn có rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, người bệnh phải chờ máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền. Phát huy đạo lý cao đẹp, thương người như thể thương thân, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố hãy chia sẻ giọt máu của mình để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta. Cho máu tự nguyện là một hành động cao cả, nói lên sự văn minh, biểu hiện về lòng nhân ái của một con người, một đất nước, một xã hội. Hãy hiến máu để chia sẻ với những người không may mắn và cho tương lai của mỗi chúng ta. Chương trình Hiến máu tình nguyện vì sự sống của người bệnh sẽ được tổ chức vào sáng 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 7, tòa nhà 15 tầng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Điều kiện đăng ký tham gia hiến máu, mọi công dân từ đủ 18 đến 60 tuổi đều có thể hiến máu. Đối với nữ, cân nặng từ 42 kg trở lên. Đối với nam, cân nặng từ 45 kg trở lên. Người đăng ký tham gia hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc hiến máu thì người hiến máu cần lưu ý. Ngày hôm trước khi hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, không thức quá khuya. Ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ, trứng, sữa, thịt nhiều chất đạm. Sau khi hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức trong 2 đến 3 ngày đầu sau hiến máu như chơi thể thao, không sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Để được biết rõ về công tác vận động hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, xin liên hệ với Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, số điện thoại 02083 858 841. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh đã có mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều nay, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 15 đến 17 độ C. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.